học đạo kiểu đó. Thí dụ như là đến mà gặp với ông thầy á, mà ổng mà nói chuyện mà ổng vuốt theo mình á thì mình còn thích nghe phải không? À, còn nếu mà trái lại á thì tự ái bỏ đi liền phải không? Thì như vậy thì dễ gì mà học được, làm sao mà học được cái lẽ thật, làm sao thấy được cái lẽ thật. Mà cái này rất là nhiều phải không? Ví dụ như mà đến học đạo thì nói sao mà gọi là chúng vào cái chỗ sở thích của mình, chúng vào tim đen của mình, mình thấy dễ học. Còn mà nói mà gọi là cái ngược lại thì tự ái là bỏ đi liền. À, cũng như thí dụ như là lục tổ mà đến với ngũ tổ thì hỏi cho đến làm gì, nó đến là để cầu Phật pháp không? Thì ngũ tổ nói là ông ở đâu, nó là ở xứ Tân Châu. Thì ngũ tổ bảo ông là người xứ Tân Châu, tức là cái người mà thuộc cái vùng mồi rợ, làm sao mà gọi là cầu Phật pháp. Thì cỡ mình cỡ đó thì sao? Cỡ đó thì sao? Đó, thì bỏ đi liền khỏi cần lại nữa phải không? Đó, thì làm sao làm tổ được? Rõ ràng thì đó, rõ ràng là nếu vậy là đem gọi là cái tâm phân biệt yêu ghét đó, để mà học đạo thì làm sao học được. Cho nên đây thiền sư là muốn đánh thức lại ngay chỗ đó, không học đạo là phải đem cái tâm chân thật đem học đạo, học lẽ thật thì phải đem tâm chân thật, phải dám nhìn sự thật không? Thì mới thấy được lẽ thật phải không? Còn nói gọi là nói vuốt thì tức là nhiều khi rồi đó là không có nói được lẽ thật. Thí dụ như mình mà gọi là cũng không có mà gọi là lanh lợi sáng suốt lắm, nhưng mà đến là nói là ông cũng lanh lợi sáng suốt, học đạo cũng dễ lắm thì chịu thì vậy là đâu có gì đó chấp nhận sự thật. Cho nên những chỗ này là chỗ quan trọng đó, tức là phải dám nhận sự thật, phải dám nhìn đối diện sự thật thì mới thấy được lẽ thật, phải không? Đó là cái câu chuyện của lục tổ đó. Còn một ông quan mà học đạo á, như là ông gọi là ông tướng quốc Đỗ Hồng Tiệm đó, tướng quốc tức là giống như là thủ tướng, không là tể tướng. Ông đến ông học đạo, ông hỏi ngài thiền sư Vô Trụ, không hỏi vậy chứ đệ tử tánh thức nó cạn cợt, trước đây á nhân cái công việc rảnh rỗi thì có soạn được một bản sớ giải về cái bộ luận Đại Thừa Khởi Tính gồm có 2 quyển thì có thể được gọi là Phật pháp chăng? Thì vì thấy một ông tể tướng mà ông viết cái bản sớ giải cái bộ Đại Thừa Khởi Tính luận, bộ đó là bộ luận đó là cái lý ý nghĩa nó rất là sâu xa chứ không phải thường, thì vì đâu phải là thường cho nên ông hỏi vậy có thể được gọi là Phật pháp chăng? Thì ngài Vô Trụ ngài đáp, xét về cái việc mà viết sớ giải á thì đều là dùng cái thức tâm nghĩ ngợi xét nét phân biệt, thì đó là có tạo tác, có khởi tâm động niệm thì mới có thể làm thành. Mà theo cái lời văn của ở trong cái bản luận đó thì có nói rằng tức là ngài dẫn phải biết tất cả pháp từ xưa đến nay là lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên, rốt ráo là bình đẳng, không có đổi khác, vì chỉ có một tâm nên gọi là chân như. Đó là ngài dẫn cái lời ở trong bộ luận đó. Tức bộ luận đó nói rằng phải biết rằng tất cả pháp đó, từ xưa tới nay nó là lìa tướng ngôn thuyết, tức là tướng nói năng, lìa tướng danh tự, tức là chữ nghĩa, lìa tướng tâm duyên nữa, tức là tâm mà nó nghĩ ngợi duyên theo, rốt ráo bình đẳng, không có đổi khác, vì chỉ có một tâm thôi, cho nên mới gọi là chân như. Còn hiện nay á thì tướng công nè vừa kẹt nơi tướng ngôn thuyết rồi vừa kẹt nơi tướng danh tự tức có viết ra, rồi kẹt theo cái tướng tâm duyên nữa, có suy nghĩ mới làm thành, đã kẹt các thứ tướng như vậy thì làm sao gọi là Phật pháp được? Thì ông tướng quốc Đỗ Hồng Tiệm nghe vậy rồi ông liền tán, ông thưa đệ tử đã từng hỏi các bậc đại đức ở trong triều á thì các ngài đều tán thán đệ tử là chẳng thể nghĩ bàn. Thì như vậy phải biết rằng những vị ấy á thì chỉ là thuận theo nhân tình rồi, còn hiện nay đây thầy đã từ nơi lý giải mà nói nó phù hợp với cái pháp tâm địa thì đây mới thật là chân lý không thể nghĩ bàn. Thì đó người học đạo đó mình là như vậy đó. Tức là đây là một ông tể tướng, ha. Mà ông tể tướng ông đến ông hỏi vậy, thì với những vị mà trong triều nó chịu đây thì những vị này thì dĩ nhiên là phải thuận theo nhân tình nói giúp ông. Ông mà giết được vậy thì đó thật là Phật pháp bất khả tư nghì rồi, phải không? Thì đó, thì vậy là nói thật chưa? Rồi mình nghĩa là mình mà không có dám nhìn cho thật thì vậy cũng theo đó, thì cả hai đều giao đều dối hết, thì làm sao thấy được lẽ thật? Còn ở đây ngài vô trụ, ngài nói thẳng liền, thì đây nói thẳng cái việc đó mà ngài và ông Tứ Vất ông cũng dám nhìn nhận sự thật, thì chính như vậy đó, có thầy như vậy, có trò như vậy đó thì mới cảm thông được lẽ thật, phải không? Và mình học gọi là học Phật pháp, học chân lý thì mình cũng phải đem cái tâm như vậy đó thì học đó, thì nó dễ nhận chân lý à. Bởi vì chân lý là lẽ thật thì mình phải dám đối diện sự thật, dám nhìn sự thật, mà cho nên như vậy đó là cái tâm học đạo rất là cao quý, thấy không? Người mà đây là một ông cư sĩ rồi đó, thấy không? Chứ còn nếu mà nói là người xuất gia của mình á, cũng chưa cũng dễ gì có nữa à. Phải không? Vậy cho nên đó là những chỗ mà mình phải nhớ để mà soi lại mình, để mà kiếm lại mình, thì gọi là học đạo mới đến được những cái chỗ mà nó sâu xa hơn, mà nhất là học chân lý thì phải thấy được như vậy, phải học như vậy đó. Như vậy thì quý vị hiểu là chân lý là gì, rồi phải học chân lý, nhận chân lý như thế nào chưa? Và chân lý ở đâu thì cũng rõ rồi, phải không? Vậy thì để tóm lại, chân lý rốt ráo là ở đâu? Chân lý rốt ráo là ở đâu? Thường thường gọi là mình học thiền á, làm phải sáng mắt. Khi mà hỏi ở đâu là biết là câu hỏi đó là câu hỏi nghĩa là coi chừng bị gạt. Vậy có ở đâu tức là có chỗ nơi là thuộc về bên ngoài rồi, phải không? Rồi mình mà theo câu hỏi đó để mà trả lời thì bị gạt. Cho nên rốt ráo ở nơi mình thôi chứ không ở đâu khác đó, phải không? Có ở đâu là thuộc về bên ngoài, cho nên ở nơi mình, trong tự tâm của mình thôi, không thể đâu khác hết, không thể tìm đâu khác. Vậy thì cần soi lại chính mình, đó là điểm quan trọng. Mà soi lại chính mình đó cũng là cái gốc của tất cả mọi pháp tu, mọi Phật pháp cũng đều chỗ đó. Như kiểm là phải không? Nên là mọi cái pháp tu cũng đều nghĩa là nhằm soi lại chính mình là căn bản thôi. Quý vị cho đến niệm Phật đi nữa cũng vậy thôi. Niệm Phật mà quý vị không soi lại mình mà cứ nghĩa là cứ lo niệm bên ngoài rồi cứ nghĩa là tham sân si cũng như ai hết á thì sao? Cho nên cái căn bản là phải soi lại mình. Cho nên niệm Phật và đến chỗ tột cùng là phải nhất tâm mà bất loạn. Mà cái chỗ ban đầu đó quý vị nhớ nè, Phật ban đầu ngài từ đâu mà ngài nói bài pháp đầu tiên? Phải chưa? Đó là bị gạt đó. Tại vì cái thông thường á thì mình nghĩ là nhìn theo gọi là cái thế gian thì Phật là nói về tiếng bài pháp đầu tiên tại vườn Lộc Uyển. Nhưng mà sự thật ở đây là từ đâu mà nói bài pháp đó, tức là phải nghĩa là rõ ràng là khi mà ngài giác ngộ ở dưới cội Bồ Đề, khi sao mai mọc, phải không? Giác ngộ rồi thì từ cái tâm giác ngộ đó ngài mới nói ra, phải không? Thì nói ra đó là từ tâm giác ngộ đó, chứ nếu mà chưa giác ngộ thì ngài đâu có nói ở đâu gì ngài đó. Thì rõ ràng từ tâm giác ngộ đó mà mới nói ra thôi, thì mình phải thấy đó là cái gốc của Phật pháp là từ chỗ đó. Còn những cái nói ra này hoặc là lý này lý kia là cái phương tiện gì sao, cho nên nói có thấp có cao, có tam thừa ngũ thừa gì đó, nhưng mà cái gốc là từ tâm giác ngộ đó. Chứ cần rời cái tâm giác ngộ đó thì có còn Phật pháp không? Rõ ràng, cho nên phải thấy lại chỗ đó là thấy được cái gốc căn bản của Phật pháp. phải không? Nào. Như vậy thì giờ muốn mà thể nhập được cái chân lý đó, cái chân lý cứu cánh đó thì phải sao? Biết rõ là vậy rồi đó, biết rõ cái gốc ở chỗ đó rồi đó, nhưng mà giờ muốn thể nhập thì phải sao? Phải quên cái ta này. Muốn thể nhập được chỗ đó thì phải quên cái tôi này. Chứ còn bây giờ dù cho anh nói hay cách mấy đi nữa, anh nói giỏi cách mấy đi nữa, mà còn lộ bài cái tướng ngã này ra, còn tự kêu tự hào quá thì cũng là biểu lộ cái tướng vô minh thôi. Có ngã là có vô minh, thì cũng chưa phải là chân lý hiện tiền. Cho nên nói ra cho hay thì tức là sao? Tức là biểu lộ rằng tôi hiểu, mà khi tôi hiểu tức là vô minh nó lọn trong đó rồi. Thì đó là chưa phải là thể nhập chân lý được. Cho nên cái câu chuyện mà nó gần gũi mà mình thường hay nghe là cái vị tăng hỏi ngài Thiền sư Duy Phan đó, hỏi chứ đạo ở đâu đó, thì ngài nói là ở trước mắt thôi. Hỏi đạo ở đâu thì ngài nói là ở trước mắt thôi. Thì ngài nói, thì ông tăng hỏi ở trước mắt là tại sao con không thấy? Thì ngài nói là tại vì ông còn có ngã, tức là ông còn có tôi. Thì ông tăng nói con còn có ngã nên con không thấy, vậy thì còn hòa thượng thấy chăng? Thì ngài nói là có ông có ta thì rồi cũng không thấy luôn. Thì có ông có ta thì cũng còn nhân, có ngã có nhân thì cũng không thấy luôn. Thì ông tăng hỏi còn nếu bây giờ không con không hòa thượng thì thấy chăng? Thì ngài nói là không ông không tôi thì còn ai cầu thấy? Phải không? Không ông không tôi thì chính là đạo rồi, còn ai trong đó cậu thấy nữa? Không, còn có người nữa thì còn có tôi nữa rồi. Thì quý vị mới thấy rõ ràng không, chỗ đó là chỗ lẽ thật là như vậy đó. Còn thấy có tôi thì còn thấy có anh rồi, mà còn thấy có tôi có anh là không thấy được. Còn hết quên tôi, quên anh, tức là quên mình quên người thì ngay đó là đạo rồi, còn thấy gì nữa? Còn cầu thấy tức là còn muốn có cái khác nữa rồi. Cho nên ở đây mình mới thấy khi mà cái thấy biết mà nó có chen cái tôi vào trong đó đó, là nó luôn luôn là nó nhìn sự vật méo mó, đâu còn là chân lý được. Vừa có cái tôi chen vào đó là nó méo mó liền, phải không? Thí dụ một cái lời nói hay, tức một lời nói hay, một cái nghĩa lý mà nó sâu, nhưng mà nhầm cái người đó đó là cái người mình không ưa nói thì sao? Cái lời đó hay, thấy không? Nhưng mà không may cái người đó là cái người mình không ưa họ nói ra thì sao? Mình cũng ngoảnh mặt không thèm nghe. Phải không? Vậy thì rõ ràng là mình lấy cái thấy biết của cái tôi, có tôi chen vào nó, chứ còn sự thật nó là cái lẽ thật, còn ai nói chứ? Phải không? Người nào lẽ thật nó vẫn là thật chứ, chứ đâu phải là do cái người đó mình không ưa nói thì nó thành ra không thật, phải không? Nhưng mà bị cái tôi này chen vào đó thì thành ra không thật, không muốn nghe. Thì rõ ràng có cái tôi chen vào là thành thấy biết méo mó sự vật, thì làm sao thấy được chân lý được? Vì vậy cho nên là phải quên cái tôi đó thì mới thấy chân lý, mới thể nhập chân lý được. Thì thấy rõ không? Cũng chẳng hạn như một bản nhạc mà hay cũng vậy, bản nhạc mà thiệt hay, nhưng mà cái người đó nhầm cái người mà thù địch của mình mà hát thì thôi mình thấy không muốn nghe luôn. Rõ ràng cái chuyện nó là như vậy. Cho nên ở đây cái điều này là điều mình thấy nghĩa là nó sáng như ban ngày, phải không? Như vậy thì quý vị nhớ nghe không? Sạch hết cho tướng ta, sạch hết cho tướng người thì ngay đó là đạo rồi, khỏi cần muốn thấy gì hết, phải không? Còn có len cái tôi vào đó thì không thấy được. Nếu còn có cái lý gì để thấy đó thì cũng là còn có mang cái tôi nó cũng đi vào trong đó, tức là còn có cái lý để thấy thì tức là cũng còn có cái tôi thấy cái lý đó, tức là cũng còn có cái dấu vết của cái tôi chen vào. Như vậy thì nếu mà muốn thấy chân lý thì phải quên bớt cái tôi này, còn muốn nhập chân lý thì phải quên hẳn. Muốn thấy thì quên bớt, còn muốn nhập thì phải quên hẳn. Vậy thôi, đơn giản, khỏi phải dài dòng. Vậy thì thôi, để chúc quý vị tất cả đều nghĩa là sáng tỏa trở lại chân lý nơi mình, đó là cái nguồn sống gọi là vĩnh viễn không bao giờ mất.